hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 7, Đức Thánh Linh với những khuyết điểm của chúng ta. Mời quý thính giả cùng nghe chương 7, chúng tôi xin đọc sau đây. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Roma chương 8 câu 1 và câu 2. Những bất lực, những khuyết điểm của chúng ta không nhất thiết giới hạn khả năng phục vụ của chúng ta. Chúng ta không hề bị định đoạt là phải bước đi khập khiễng để cố hết sức mình làm việc mà không kết quả và không bao giờ dám hy vọng rằng tương lai sẽ khá hơn quá khứ. Sự giải phóng cũng được ứng dụng đối với tất cả các vấn đề, tính tình cũng như tâm lý của chúng ta. Đó là luận đề rất lạc quan khiến chúng ta mãn nguyện mà Phao-lô đã ghi chép trong thơ Roma chương 8. Không có một tác phẩm văn chương nào, giàu thiêng liêng hay phàm tục, lại vẽ được một bức tranh về sự thất bại của đời sống con người, chua chát cho bằng thơ Roma chương 7. Tấm lòng hấp hối tán thưởng điều thiện, nhưng lại làm điều ác, đã được trình bày bằng những bức tranh nổi bật. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Roma chương 7 câu 15. Tôi muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Câu 18. Vị sứ đồ đã ý thức sâu xa về điểm trái ngược của ý chí. Cả ý chí ông đều chống lại những hành động tội lỗi của xác thịt thực hiện ngoài ý muốn. Ông đã không chọn những điều đó, nhưng khi cơn cám dỗ được đưa đến điểm khủng hoảng tột cùng, ý chí ông hoàn toàn bị tê liệt. Tuyệt điểm được đạt đến trong chương 7, câu 24. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Từ tâm trạng bi quan vô phương cố vãn của đoạn 7, chúng ta bước vào tâm trạng lạc quan, vinh hiển của đoạn 8. Cho nên hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chương 8, câu 1. Có nhiều người cảm thấy rất khó khăn trong khi theo dõi diễn tiến lý luận của Phao-lô khi nó chuyển từ đoạn 7 sang đoạn 8. Đề tài của đoạn 5 là sự giải thoát khỏi sự hình phạt của tội lỗi. Đoạn 6, trình bày tội lỗi là một bảo chúa mà quyền năng của thập tự giá đấng cứu thế là sự giải phóng. Đoạn 7 vạch ra một cách sống động trận nội chiến trong lòng người tín đồ, mà tuyệt điểm là tiếng cầu cứu xin được giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi. Nhưng trong đoạn 8, dường như câu đáp lại có ý đề cập đến sự giải thoát, hình phạt của tội lỗi và vị sứ đồ dường như đảo ngược luận cứ của mình. Nhưng thật ra thì không phải là như vậy. Chúng ta đã chịu ơn của cố giám mục Harrington C. Lees về một sự soi sáng rút ra từ một cổ bản hy văn tìm thấy vào những năm đầu tiên của thế kỷ này. Tôi xin trích ra sau đây. Một trong những món nợ to tát của chúng ta đối với các khám phá hiện đại của những người đang dịch cho chúng ta cổ bản hy văn là chữ không còn có sự đoán phạt, có nghĩa khác với nghĩa mà chúng ta thường hiểu. Từ ngữ ấy theo hy văn vẫn còn là một từ ngữ về tư pháp, có nghĩa là không phải một từ ngữ về tội phạm, nhưng là về công dân. Nó ám chỉ một thửa đất đang gặp rắc rối trên phương diện pháp lý, có một điểm bất lợi nào đó, một sự cầm thế, một giao ước giới hạn, một thửa đất cho thuê, nghĩa là một số nợ chưa thanh toán và bàn tay của người chết trong quá khứ vẫn còn đè nặng trên kẻ hiện đang có quyền sở hữu. Vậy, tài sản đó phải được cam đoan là không có những chướng ngại ấy. Trước khi chuyển nhượng và thông qua tình trạng, người luật sư nói không có sự trở ngại nào. Ngày nào còn tình trạng trở ngại, sở hữu chủ hợp pháp chưa được hưởng đầy đủ và vô giới hạn phần tài sản của mình, bởi vì có một người khác có quyền đòi hỏi về tài sản ấy. Nhưng với những kẻ ở trong đấng cứu thế, được liên hiệp với Ngài bằng một đức tin sống động, thì không có một sự định tội hay một trở ngại bất lợi nào, dầu là trên phương diện dân sự hay hình sự. Bây giờ, nhờ ánh sáng mới mẻ ấy soi rọi cho bản văn, chúng ta có thể phân biệt rất dễ dàng lối lý luận của vị sứ đồ. Trong đoạn 7, Tín đồ đấng cứu thế đang rên xiết dưới áp lực của tội lỗi và sự bại hoại của quá khứ là những điều làm tê liệt, làm trở ngại từng trải hiện tại của mình. Sứ điệp của đoạn 8 cho chúng ta biết rằng sự bại hoại thuộc linh của quá khứ không nhất thiết làm phương hại cho hiện tại. Bởi vì hiện nay không còn có sự đoán phạt nào, nghĩa là không còn có trở ngại, khuyết điểm, điều bất lợi, sự ngăn trở nào cho những kẻ ở trong đấng cứu thế. Tư cách để được hiểu như thế là chúng ta ở trong đấng cứu thế. Bởi vì đó là đặc quyền phước hạnh cho chúng ta, nên điều đó cũng là một thực sự cho chúng ta. Chúng ta không cần phải đi khập khiễng vì cớ gánh nặng của những khuyết điểm, những điều bất lợi của quá khứ nữa. Không có quyền lực gì thuộc đời sống cũ mà không bị sự kết hợp giữa chúng ta với đấng cứu thế trong sự chết và sự sống lại của Ngài đánh tan một cách hợp pháp. Đó là tin lành cho kẻ nào tin. Thấy được lẽ thật của Kinh Thánh đã dạy là một việc, còn ứng dụng cho từng trải cá nhân trong phạm vi tính tình và hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình lại là một việc hoàn toàn khác hẳn. Bí quyết là gì? Đoạn 7 đầy dẫy những chữ tôi viết hoa xuất hiện hơn 30 lần, trong khi Đức Thánh Linh chỉ được phép có một lần. Trong đoạn 8, chữ Đức Thánh Linh nổi bật hẳn lên và chữ tôi chỉ xuất hiện có hai lần, và hai lần đều ở trong mối liên hệ vui mừng với Đức Thánh Linh. Bí quyết rõ ràng là sự giải thoát khỏi quyền cai trị của tội lỗi sẽ thuộc về chúng ta khi chữ tôi viết qua không còn là trọng tâm, nhưng Đức Thánh Linh được tôn vinh và được tuân phục. Lúc đó, Ngài sẽ làm trung gian giữa chúng ta với quyền lực phục sinh của đấng cứu thế. Đức Thánh Linh là sinh động lực thiên thượng, là khích động lực thiên thượng. Đoạn này nói về Ngài nhiều hơn bất cứ chỗ nào khác trong Kinh Thánh, ngoại trừ bài giảng luận trên phòng cao. Chính Ngài chuyển bại thành thắng, đổi tuyệt vọng thành mãn nguyện. Như vậy, đoạn 8 hình dung ra người tín đồ đấng cứu thế hoàn toàn được giải phóng khỏi những trói buộc, những trở ngại của quá khứ. Ai là người trong chúng ta lại khỏi có lúc đau khổ, nghĩ đến những điều bất lợi, những khuyết điểm của mình trong sinh hoạt và trong sự phục vụ đấng cứu thế? Chúng ta chạm trán với nỗi bất lực nào, ở đâu, cho nên chính sự kiện ấy khiến cho lời nói quả quyết của Phao-lô càng thêm phần quan trọng, kỳ diệu cho chúng ta, không còn gì bất lợi, không còn có trở ngại nào. Thật đáng cho chúng ta vui mừng biết bao khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn của chúng ta chia sẻ sự yếu đuối của nhân tính chúng ta, cảm thương những nhược điểm của chúng ta và ân tứ của Đức Thánh Linh đã cung ứng đầy đủ mọi sự cho những khuyết điểm của chúng ta. Vậy, chúng ta hãy xét một vài khuyết điểm mà hành động của Đức Thánh Linh sẽ đáp ứng thỏa đáng. Khuyết điểm thứ nhất, khuynh hướng về tội lỗi. Roma chương 8 câu 2. Luật pháp của sự tội lỗi là sự chết, hành động trên tất cả mọi người, khiến chúng ta đều có khuynh hướng tai hại về tội. Không một ai trong chúng ta có khuynh hướng tự nhiên về sự thánh khiết. Tất cả những đức tính chúng ta có đều chỉ do Ngài mà ra. Câu này phô bày hai định luật mâu thuẫn nhau. Định luật cao hơn giữ thăng bằng và làm cho định luật thấp hơn mất hẳn năng lực của nó. Năng lực cá tính thiên thượng của Đức Thánh Linh giữ thăng bằng khuynh hướng về tội lỗi của người tín đồ, khiến người ấy được tự do làm tròn luật pháp của Đức Chúa Trời mà lòng mình rất ham mộ, tán thưởng. Cũng như định luật về sự sống trong thân cây chống lại trọng lực đẩy xuống khiến cho sự sống ấy tự nó được phô bày trên hoa quả, thì cũng vậy, định luật không có gì chống lại nổi của Thánh Linh trong đời sống những kẻ ở trong đấng cứu thế. Giữ thăng bằng khuynh hướng của tội lỗi luôn luôn kéo chúng ta đi xuống và giải thoát người tín đồ được tự do phô bày các ân tứ và bông trái của Đức Thánh Linh. Khuynh hướng về tội lỗi không thiết yếu còn làm ngăn trở chúng ta được nữa. Khuyết điểm thứ hai, những tham dục của xác thịt. Dầu tự chúng vốn vô thưởng vô phạt, những dục vọng tự nhiên của bản tính nhân loại bị thoái hóa và hư hỏng do sự di truyền của chủng loại và sự dễ dãi của chúng ta đối với tội lỗi. Sự chăm về xác thịt tự bày tỏ ra trong những tham vọng bất khiết, sự tranh đua, thái độ kiêu ngạo, những mong ước và tư tưởng bất khiết, lời nói thiếu hảo tâm hay công kích ngay trong những giờ phút tốt đẹp nhất của chúng ta, sự chăm về xác thịt vẫn tìm cách len lỏi xâm nhập. Tuy nhiên, nếu bằng một hành động, một thái độ dứt khoát, chúng ta giao phó cho Đức Thánh Linh quyền kiểm soát và cai trị tâm trí chúng ta, Ngài sẽ biến đổi những sở thích và tham dục ấy. Phần của chúng ta là phải quyết định đặt tâm trí mình chăm về những điều thuộc về xác thịt hay là những điều thuộc về Thánh Linh. Đức Chúa Trời không thể làm việc ấy thay cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta đặt ý chí yếu đuối của mình bên cạnh Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ lập tức đáp ứng và tăng cường nó cho chúng ta. Những khuyết điểm do những tham dục của xác thịt mà ra chưa phải là dứt khoát.
rời xa. Buổi sáng hôm nay nghe niềm vui thức dậy, chợt thấy tâm hồn tràn dâng lên bao tiếng hát ngợi ca. Bàn tay Chúa đã vẽ nên muôn màu muôn sắc cho trái đất này, đem đến cho con người một cuộc sống tươi đẹp biết bao. Này là màu xanh của lá, màu hồng của bao ước mơ, cuộc sống với bao niềm vui khát khao trong ngày mai đầy nắng vàng. Bầu trời xanh chớt vang tiếng hát, cuộc sống diệu kỳ rực rỡ tuyệt vời trong bàn tay.
Khuyết điểm thứ ba, một tấm lòng vô kỷ luật.
Tại Melbourne, Úc Đại Lợi, trong lúc các gia chủ đi nghỉ hè, thì có một nhóm thiếu niên đợt sống mới xâm chiếm nhà của họ và sau hai tuần lễ tổ chức những buổi nhảy rock and roll liên tiếp đã để lại những căn nhà hoàn toàn bị hư hại. Đám người làm bậy đó đã giành quyền điều khiển. Tấm lòng của chúng ta thật là dễ bị lung lạc, dễ bị mồi phú quý của thế gian, thú vui của xác thịt lôi kéo để từ bỏ sự tin kính đối với đấng cứu thế biết bao. Nhưng ở đây, Đức Thánh Linh đã được bày tỏ ra là đấng chăm sóc thường xuyên của lòng chúng ta, là một huấn luyện viên, một kiểm soát viên, một hộ vệ viên của chúng ta. Cho nên, chúng ta cần chú ý đến quyền năng tuyệt đối của Ngài trên phương diện ấy. Ngài là Thánh Linh của đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Có một đấng quyền năng như thế kiểm soát tấm lòng mình, chúng ta có thể làm được mọi sự. Đối với một tấm lòng có Đức Thánh Linh ngự trị và kiểm soát thì không còn có một khuyết điểm nào. Khuyết điểm thứ tư, một ý chí chống nghịch. Vì sự chăm về xác thịt, nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cách thức ý chí chúng ta nổi lên chống lại ý chỉ Đức Chúa Trời. Khi tội lỗi thúc đẩy thân thể phục vụ các tham dục của nó, ý chí trở mặt, cộng tác với nó và giao phó thành trì cho quân thù, đây là một khuyết điểm trầm trọng. Nhưng để cứu vãn, vẫn có một phương thuốc thần diệu trong chức vụ của Đức Thánh Linh. Song nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Roma chương 8 câu 13. Ngài sẽ ban cho chúng ta khả năng để luôn luôn diệt trừ được các nguyên tắc của điều ác, và hơn nữa, sẽ chuyển giao cho chúng ta một ý chí để làm theo ý tốt của Ngài. Philip chương 2 câu 13. Khuyết điểm thứ năm, một tinh thần độc lập. Một em gái nhỏ, con của một người bạn tôi đã nói, tôi thích làm điều tôi thích. Tất cả chúng ta đều muốn tự mình, sống đời sống của mình, và trong phần lớn chúng ta đều có một khuynh hướng nội tại là thù ghét bất cứ một quyền lực nào từ bên ngoài muốn gây áp lực trên chúng ta. Cả đến sự tái sanh cũng không nhổ tận gốc ước muốn ai theo đường nấy. Đặc điểm của các con cái Đức Chúa Trời là được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn. Và con cái ở đây không có ý chỉ về những đứa trẻ, nhưng chỉ về những kẻ được tham dự vào địa vị, tính tình, sự giống nhau và được đặc quyền của cha mình. Một tinh thần độc lập là dấu hiệu chứng tỏ một tình trạng ấu trĩ hay là sa sút thuộc linh. Đầu phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là dấu hiệu của một tâm tính trưởng thành nơi người tín đồ đấng cứu thế. Thánh Linh sẽ vui lòng hướng dẫn chúng ta khi chúng ta đặt những dây cương của đời sống chúng ta vào trong tay Ngài và giải thoát chúng ta khỏi khuyết điểm này. Khuyết điểm thứ sáu, một tấm lòng nhát sợ. Anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi. Trong những hoàn cảnh mà một số người chúng ta thường gặp thật rất dễ lìa bỏ đức tin để lại rơi vào sự sợ hãi. Dầu không được mời gọi, sự sợ hãi vẫn có khuynh hướng bám chặt vào lòng chúng ta và trước những cuộc tấn công của nó, chúng ta cảm thấy hoàn toàn bất lực. Satan sẽ nỗ lực để thuyết phục chúng ta, nghi ngờ địa vị làm con của chúng ta bằng cách lặp đi, lặp lại câu nó thường nói với Chúa Giê-xu, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Nó sẽ tấn công vào sự kêu gọi và sự dâng mình của chúng ta ở bất cứ điểm nào. Nó có thể làm bế tắc được niềm tin cậy của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Đây là lúc Đức Thánh Linh hiệp một với tâm linh của chúng ta trong sự làm chứng rằng chúng ta chắc chắn là con cái Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã thật sự kêu gọi chúng ta, rằng sự dâng mình của chúng ta là thật chứ không phải là giả mạo. Sự sợ hãi và đức tin hoàn toàn không thể nào sống chung với nhau, và Đức Thánh Linh là linh của đức tin. Khi Ngài nắm quyền kiểm soát thì khuyết điểm về một tấm lòng nhát sợ cũng tiêu tan. Khuyết điểm thứ bảy, một tấm lòng thiếu cầu nguyện. Chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Cầu nguyện là một việc làm thuộc linh rất phức tạp, đến nỗi người thánh đồ già dặn hơn hết sẽ sẵn sàng đồng ý với câu nói trên đây của vị sứ đồ. Đứng trước sự kiện chúng ta không chịu cầu nguyện và những khuyết điểm của chúng ta để thắng hơn sự từ chối đó là lời quả quyết rằng Đức Thánh Linh của sự cầu nguyện sẽ giúp đỡ chúng ta ở đây đã được niềm nở tiếp đón. Ngài sẽ tiếp trợ, giúp những nhược điểm của thân thể chúng ta. Những điều kiện khí hậu nghịch cảnh, sự thiếu thì giờ riêng biệt, sự khó khăn trong việc tập trung tư tưởng, sự đau đớn về thể xác và thiếu thoải mái, tất cả đều nằm trong phạm vi của lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ đảm nhiệm việc giúp đỡ những yếu đuối của chúng ta. Đức Thánh Linh của sự cầu nguyện sẽ dạy chúng ta cầu nguyện. Lời dạy dỗ được lập nền vững chắc của đoạn sách đầy vinh quang này, ấy là một trở ngại hay một khuyết điểm mà chúng ta từng lo lắng sẽ hoàn toàn bị sự vận hành bên trong của Đức Thánh Linh loại trừ. Nhưng thiết tưởng cần phải nhấn mạnh một điểm, Ngài chỉ có thể hành động trong chúng ta và cho chúng ta tùy theo điều chúng ta tin cậy và giao phó cho Ngài làm, tùy theo đức tin của anh em, là một nguyên tắc phổ quát. Nếu chúng ta cứ thỏa mãn và tiếp tục một chương trình cầu nguyện, không làm cho mình vừa lòng và không dứt khoát tin cậy Ngài để Ngài giúp đỡ chỗ yếu đuối của chúng ta, đó là chúng ta khóa chặt tính cách vô sở bất năng của Ngài. Ngài sẽ làm mọi điều chúng ta giao phó cho Ngài. Chúng ta sẽ tôn vinh Ngài bằng cách hoàn toàn tin cậy và giao phó mọi sự cho Ngài chăng? Trong buổi tiếp tân tại Delhi, sau lễ đăng quang của vua Edward đệ thất, quốc vương xứ Daba có tặng cho nhà vua một khu đất ở vùng ngoại ô Delhi. Khi nhà vua về nước, ông đã trả một số tiền lớn cho công quỹ địa phương để khu đất ấy sẽ vĩnh viễn khỏi phải nộp thuế nữa. Nhà vua tuyên bố, tôi là vua, đã từng nghỉ chân tại đây, cho nên khu đất này sẽ vĩnh viễn được miễn thuế. Ngày nay, những kẻ nghèo ở gần Delhi có thể xin cho mình một chỗ miễn phí trong khu đất mà một người khác đã trả giá rồi. Họ có thể hưởng vô giới hạn một tặng phẩm mà vua họ đã ban cho họ. Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đã đóng trại Ngài tại đây. Giăng chương 1 câu 14. Cho nên tất cả phước hạnh mà đoạn sách này đề cập đến đã được Ngài trả giá xong rồi. Chúng ta có thể hưởng nhận chúng vô giới hạn. Vì cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt hay là trở ngại nào cho những kẻ ở trong đấng cứu thế.
Thank you. Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc con người, mang thân tội đời như người đời nơi dương thế. Chúa chết cho mình nhưng loài người sao không thấy? Chúa chết trên thập hình sao người nỡ quay đi? Chúa đã chết cho người, sao ta vẫn vô tình mang cả thân mình treo trên thập hình? Đau đớn tay chân của ngài đinh nhọn nào đâm thấu, gai kia trên đầu cánh sườn còn vương dấu, vết thương trong lòng trên thập giá. Chúa chết đau thương.
Ơi
thập giá. Chúa chết đau thank you.